Chúng ta đọc văn thứ nhất, đoạn 3, từ câu 16 tới hết. Văn thứ nhất, đoạn 3. Mỗi người đọc một câu, các anh em đọc trước rồi các chị em đọc sau. Văn thứ nhất, đoạn 3, câu 16 trở đi. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em vậy. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương túng thiếu mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong lòng người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, quý bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì, mặc dầu, thì nhận được điều ấy bởi chúng ta vâng giữ cái điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Vả này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhà Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu xin trên Chúa cho chúng con làm trở thành những người gìn giữ các điều răn của Chúa. Hỡi các con bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bằng việc làm và bằng lẽ thật. Vì chúng ta muốn gìn giữ điều răn của Chúa và làm những gì đẹp lòng Ngài. Xin Chúa là chúng con trở thành những người làm điều đẹp lòng của Chúa, chứ không phải làm những gì mà đẹp lòng chúng con, mà chúng con muốn làm những gì đẹp lòng Chúa. Ai giữ gìn điều răn của Chúa thì sống trong người ở trong Đức Chúa Trời và Ngài cũng sống trong người đó. Và chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, thì chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Cái Chúa giúp chúng con làm điều vậy mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng con từ bỏ sự sống tâm hồn của mình vì anh em. Xin Chúa cho tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những người giữ điều răn của Ngài. Cầu hôm ba, điều răn của Ngài là chúng ta tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Chúa ơi, chúng con tin Chúa. Chúng con muốn bởi Chúa mà yêu mến tất cả các anh em. Chúng con muốn có tình yêu thật. Chúng con muốn yêu anh em bằng tình yêu của Chúa, bằng việc làm và lẽ thật. Nên Chúa giúp con từ bỏ được sự sống tâm hồn của mình vì anh em. Nên Chúa hãy giúp chúng con bày tỏ tình yêu của Ngài. Chúng con từ bỏ quan niệm của riêng mình. Cho Chúa chỉ em con biết cách từ bỏ sự sống tâm hồn của mình. Nên Chúa giúp chúng con chối bỏ tâm hồn của mình. Xin Chúa cho Thánh Linh tác động những lời này vào trong chúng con, để nó không phải là lý thuyết đối với chúng con, mà xin cho chúng con làm theo. Xin linh của lẽ thật dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Xin Chúa hãy mở mắt chúng con. Giăng 16 câu 13, lúc nào linh lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng mà nói mọi điều đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự đã đến. Xin Chúa giúp con ăn uống lời của Chúa và có hiện thực của lời Ngài. Tất cả những gì chúng ta làm hay nói đều làm trong danh của Chúa, và chúng con cảm tạ Chúa về cảm tạ Cha về về sự sức giàu đã ban cho chúng con. Cho Chúa cho chúng con làm tất cả mọi sự đều bởi Đấng Christ, chứ không phải bằng sức riêng của mình. Cảm tạ Chúa vì chúng con được sức giàu để làm thầy tế lễ phục vụ cha. Đó là một cái đặc quyền của chúng con. Thánh Chúa cho tình yêu của Ngài được gia tăng trong chúng con. Câu 16, chúng ta vừa thông công trong Chủ nhật vừa rồi. Vì Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Giống như Chúa đâu có từ bỏ sự sống của Ngài vì chúng ta. Thánh Chúa cũng muốn chúng ta cũng từ bỏ sự sống tâm hồn của mình vì anh em. Đó là bằng chứng của tình yêu của Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta cũng được phải được bày tỏ ra. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta được đổ đầy với tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà từ bỏ tâm hồn của mình vì anh em khác. Ví dụ như khi từ bỏ cái đúng của mình, thì cái đúng của tôi thì nó không có đơn giản. Hay xin lỗi ai đó. Chúng ta phải từ bỏ cái sự sống tâm hồn của mình. Hay là tôi muốn giữ cái ý tưởng của tôi mà không để ý rằng nó có thể có gây sự bất an vào trong hội thánh. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa thì cái sự tác động là chúng ta có thể từ bỏ sự sống tâm hồn của mình về anh em. Và như vậy có nhiều tình huống ở trong hội thánh hay ở nhà có nhiều trường hợp để từ bỏ sự sống tâm hồn về anh em. Trong các quyền ba nói rằng chúng ta phải mua vàng của Chúa. Câu 17, Chúa nói với hội thánh Laodice là ta nói người phải mua vàng chứ không phải lấy vàng của ta. Có nghĩa là mình phải trả giá để có cái vàng này. Trả giá bằng cái gì? Bằng tiền euro. Không có giá là tâm hồn, sự sống tâm hồn của mình. Nếu mà chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình vì anh em, thì chúng ta có thể mua vàng của trời được. Chúng ta mua được bản chất của Chúa. Đó là cách duy nhất. Và cũng có một cái khía cạnh khác, chỉ chúng ta liên quan tới chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình. Như câu 17, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào trong lòng người ấy được. Chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình bằng cách chúng ta thấy được sự thiếu thốn của người khác. Để đây cũng không phải là điều đơn giản. Chúng ta thường hay tập trung vào chính mình, tập trung vào sự thiếu thốn của mình và cái sự sống, đời sống của mình, mà chúng ta quên có những người anh em xung quanh chúng ta, có những người xung quanh chúng ta cũng có những thiếu thốn nhiều hơn. Chúng ta không có thấy. Thỉnh thoảng chúng ta lại rất là bận rộn với chính mình, với con cái, với gia đình, với công việc, nhưng mà chúng ta không để ý được cái sự thiếu thốn của anh em. Chính như vậy thì từ ngày này sang ngày khác thì một thiếu thốn vẫn còn mà không ai để ý cả. Đó cũng là một cái hoàn cảnh để chúng ta phải từ bỏ cái tâm hồn của mình. Chúng ta hay bỏ những điều mà chúng ta đang bận rộn mà lo lắng cái nhu cầu của người khác. Ở đây của cải đời này cũng là một khía cạnh, nhưng mà cũng có những cái sự thiếu thốn và thuộc linh. Nó cũng sự thiếu thốn mà cũng cực giữa anh em và cả những người ở bên ngoài. Chúng ta phải thấy cái thiếu thốn đó, cái thiếu thốn thuộc linh đó. Nếu tôi chỉ có liên quan tới mình, tới con cái mình, với công việc của mình, tới nhà của mình, thì tôi mặc kệ thì thiếu thốn của người khác. Thì người khác thiếu thốn, miễn là tôi không thiếu thốn thì không sao cả. Đó cũng là một cái hoàn cảnh để chúng ta từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Chúng ta có hỏi Chúa rằng nơi nào thiếu sự thiếu thốn. Ở trong buổi nhóm cũng có sự thiếu thốn. Chúng ta phải bày tỏ Đức Christ ra. Chúng ta không thấy sự thiếu thốn đó sao? Hay chúng ta chỉ ra đến để lấp đầy thiếu thốn của mình thôi. Nếu mà tình yêu của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta thì chúng ta sẵn sàng để từ bỏ sự sống tâm hồn vì anh em. Trước khi chúng ta đến nhóm, tất cả ai cũng đều muốn được ăn cả. Nhưng mà cũng phải có sự luyện tập để nói Chúa con cũng muốn góp phần vào để lấp đầy sự thiếu thốn của người khác. Con không muốn đóng lòng của mình lại. Ở đây nói rằng ai mà đóng lòng của mình lại nên đừng có đóng lòng của mình lại đối 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 với sự thiếu thốn người khác, miễn là mình không mình được để lấp đầy sự thiếu thốn mình là thôi. Chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Câu này nói rõ là thế thì làm sao mà tình yêu Đức Chúa Trời ở trong người đó được? Cái điều là chúng ta có quan tâm tới sự thiếu thốn của người khác hay không? Như hôm thứ tư tôi không có muốn đi nhóm Kinh Thánh ở trong trường đại học. Tôi có nhiều điều để làm, nhưng mà Chúa đã tác động tới lòng của tôi. Thế anh em bị mà đóng lòng lại thì làm sao mà tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong 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 lòng của con được? Làm thế nào mà nhường? Chúa nói tôi hãy leo xe đạp và đạp tới cái chỗ nhóm đó, nhóm trong trường đại học. Chúa nói tôi phải đứng lên và hãy chạy tới đó để chia sẻ thức ăn thuộc linh. Chúa cho tôi thấy rằng tôi đừng có đóng lòng của tôi lại trước nhu cầu của các thánh đồ, và trong đó cũng có một số người chưa chưa tin Chúa. Đó là một cái kinh nghiệm tốt đối với tôi. Tôi phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Nếu mà tôi ở nhà làm việc riêng của mình thì đó là đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà Chúa nói với tôi đó đó là cái tình huống tốt để từ bỏ tâm hồn của mình vì anh em khác. Tôi phải bỏ cái sự tiện lợi của tôi. Nếu tôi ở nhà mà mặc kệ sự thiếu thốn thuộc linh của người khác thì đơn giản hơn. Thật là một cái tình huống rất là tốt để chúng ta có thể từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Câu 18 nói rằng ở đây Giang nói với các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng lại bằng việc làm và lễ thờ. Nếu mà tôi nói với người anh em khác là yêu anh em đó, nhưng mà để cho anh em đó phục vụ một mình trong buổi nhóm, thì như vậy đâu phải là tình yêu anh em đâu. Đó chỉ là miệng lưỡi thôi. Chúa đã nói với tôi trong cái tình huống đó. Ngay cả con gái nhỏ của tôi cũng 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 có kinh nghiệm vậy. Con gái của tôi nói với ba mẹ là ba mẹ con yêu ba mẹ. Nhưng mỗi lần mà tôi nói gì với nó thì nó nói là không, trả lời là không. Cứ kêu rửa tay, kêu không. Không. Nhưng mà lại nói là yêu ba mẹ. Và tôi nói con gái của tôi là đừng có nói là vẫn nói là yêu thương mà lại không vâng lời ba mẹ. Và ngay cả đối mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời cũng như vậy. Chúng ta nói với Chúa là chúng ta yêu Chúa. Điều đó là tuyệt vời. Nhưng mà đối với việc làm thì sao? Chúa bảo chúng ta làm gì đó thì chúng ta thường hay nói Chúa là không, không, không. Rồi, Chúa nói chúng ta gọi điện thoại trai đó, chúng ta nói là không. Chúa nói là con mình nói Chúa là lần sau con mới làm, bây giờ con mắc bụng rộn làm điều khác rồi. Nên chúng ta đừng có yêu bằng miệng lưỡi. Ở đây nói đó nó rõ ràng. Chúng ta đừng có yêu bằng lời và lưỡi. Điều này nó nói rất là rõ ràng. Mà phải làm, phải yêu bằng miệng, bằng việc làm và lẽ thật. Cho nên câu này nó bắt đầu bằng con cái bé mọn. Rồi đối với Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều là những cái con nhỏ. Chúng ta yêu Ngài, chúng ta quý Ngài. Chúng ta nóng cháy yêu đối với Ngài. Nhưng mà chúng ta phải từ bỏ tâm hồn của mình và yêu bằng việc làm và lẽ thật. Yêu bằng việc làm nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy một cái sự thiếu thốn ở đó, nhưng chúng ta không từ bỏ, chúng ta không bỏ chạy, mà chúng ta lấp lấp đầy cái sự thiếu thốn đó không 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 phải bằng cái sức riêng của mình, không phải làm cái gì đó, mà chúng ta nói Chúa ơi cho con cái gì đó để chúng con có thể lấp cái đầy sự thiếu thốn này được. Chúng ta được làm giàu có trong mọi sự. Chúng ta có cái sự sức giàu từ Đấng Thánh. Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta khi chúng ta sẵn sàng để yêu trong lẽ thật và việc làm. Hãy cái con cái bé mọn chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta có muốn luyện tập như vậy không? Bởi đó chúng ta biết mình thuộc là về lẽ thật. Có một cái bằng chứng là chúng ta có thuộc về lẽ thật hay không?
Và bằng chứng là gì? Là chúng ta yêu bằng việc làm và lẽ thật. Nếu chúng ta chỉ yêu bằng cái lưỡi thôi, nhưng mà không bằng việc làm, thì chúng ta không có phải đến đến từ lẽ thật, thì kết quả là cái lương tâm chúng ta sẽ bị phản sẽ phản ứng. Nếu chúng ta chỉ nói với Chúa là Chúa ơi con yêu Chúa rồi chúng ta, nhưng mà chúng ta lại bỏ bỏ vỡ điều răn của Chúa, lại phạm tội liên tục, thì lương tâm ta sẽ nói rằng chúng ta không thể nào một mặt nói là yêu Chúa nhưng mà sau đó lại nhưng mặt khác lại không giữ lời điều răn của Chúa. Cho nên lòng ta sẽ cáo trách mà có cáo trách mình, và đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và có yêu bằng việc làm không, bằng lẽ thật hay không. Nếu mà thật sự như vậy thì lòng mình sẽ không không có cáo trách mình. Câu 20 nói nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Nếu mà có điều gì trong lòng chúng mình hay 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 lương tâm mình phản ứng thì Đức Chúa Trời lại càng lớn hơn và càng biết biết nhiều hơn tất cả mọi sự, vì tất cả mọi điều ở trong ánh sáng của Chúa. Cho nên thật quan trọng chúng ta phải để Chúa tẩy rửa sạch lòng mình và lương tâm của mình. Kể từ lúc đó thì mới có tình yêu thực sự đối với các anh em. Nếu mà chúng ta không thể nào yêu các anh em được thì trong lòng mình có vấn đề gì đó, có thể là có cái điều gì đó dơ bẩn ô uế, có men hay là có rễ rễ đắng. Nếu mà chúng ta nói với Chúa bằng miệng là chúng ta yêu Chúa nhưng mà lòng mình có vấn đề thì mình không có sạch, thì mình phải nói với Chúa rằng Chúa ơi Chúa hãy xử lý lòng của con, có rễ đắng ở trong đó mà tại sao con không thể yêu anh em khác được, thì Chúa hãy rửa sạch lòng của con. Trong trong tuần này tôi hay cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, hãy làm cho lòng con làm con được sạch giống như Chúa là sạch, cũng giống như là cầu nguyện của David trong Thi Thiên 51, và thì Chúa hãy ban cho chúng con được tấm lòng trong sạch. Câu 21 nếu kẻ kẻ yêu dấu nếu ví bằng lòng mình không cáo trách mình thì chúng ta có sự dạn dĩ để đến gần Đức Chúa Trời. Nếu mà lương tâm của anh em bị cáo trách thì anh em có thể đến nhóm được hay không? Chúng ta có muốn gặp anh em hay không? Hay có muốn gặp Đức Chúa Trời hay không? Hay là không đến luôn? Hay hay là chỉ nhóm qua Zoom thôi? Hay là chúng ta chỉ tham gia qua Zoom rồi tắt camera, chỉ thấy cái tên thôi? Chúng ta không cần phải ở trong cái tình trạng đó. Ở đây nói ra ở cái con kẻ yếu yêu dấu nếu lòng của mình không cáo trách thì chúng ta có lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa đã chuẩn bị tất cả để có thể rửa sạch lương tâm của mình. Hebrew 9 nói rằng huyết của Chúa có thể rửa sạch chúng ta khỏi những việc làm chết để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta hãy dùng lấy huyết của Chúa để rửa sạch lương tâm của mình. Đó là Hebrew 9 câu 14. Hebrew 9 câu 14. Huyết của Chúa rửa sạch chúng ta khỏi mọi sự cáo trách. Ta hãy nhớ tới gian thứ nhất đoạn 2. Chúa là của lễ chịu tội lỗi cho chúng ta và đứng bên vực chúng ta. Ngài giống như là luật sư bào chữa cho chúng ta trước quan thẩm phán rồi. Chúa bào chữa cho chúng ta. Ngài là một luật sư tuyệt vời, đã trả giá cho chúng ta để bằng huyết của Ngài để chúng ta được giải cứu khỏi sự buộc tội. Nếu chúng ta thấy thấy rằng mình yêu Chúa nhưng mà không yêu bằng Chúa bằng việc làm và lẽ thật, chúng ta phải đến với Chúa. Chúa ơi con muốn Chúa hay chúng ta phải nói Chúa tại tại sao con không thể nào mà yêu anh em được, tại sao con không thể nào mà từ bỏ tâm hồn mình, tại sao con chỉ liên quan tâm tới gia đình con cái của tôi của việc làm của con mà con không để ý tới người khác. Thì Chúa hay rửa sạch lòng của chúng con khỏi cái sự ích kỷ. Chúng ta có một cái cách con đường tuyệt vời để chúng ta có thể tự do đến với Đức Chúa Trời. Trong văn thứ nhất nói rằng Nhân dân 7 nói nếu chúng ta đi chung ánh sáng cũng như chính mình Ngài trong ánh sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và thuyết của đấng của Chúa Giêsu Christ con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Câu 8, nếu mà chúng ta nói mình không có tội gì hết thì chúng ta lừa dối mình, vậy là không trong chúng ta, để thật là không trong chúng ta, nghĩa chúng ta phải xưng tội mình ra. Nếu mà mình không xưng ra với Chúa thì Chúa không thể nào mà xử lý được. Nếu mà chúng ta xưng tội mình, anh em có thể đi dạo với Chúa rồi xưng tội ra với Chúa, hay là ngồi trong phòng rồi xưng ra với Chúa. Ở trong đối tôi trong trường đại học trong chỉ có vài giáo viên thôi, nên tôi có một cái phòng có phòng trống, tôi thường dùng phòng đó để tôi làm cái phòng cầu nguyện, có thể đóng cửa phòng đó lại để giống như làm ứng nghiệm của trong Matthew 6, nếu mà cầu nguyện hay đi vào trong nơi kín chìm đóng cửa phòng lại. Vì tại sao? Tại vì lúc đó mình có thể xưng hết tất cả mọi điều ra với Chúa. Tại sao anh em muốn giữ những điều đó trong lòng của mình cho đến khi Chúa trở lại? Tại sao không chứng nhận hết ra? Chăng thứ nhất đoạn 3, chúng ta không có muốn xấu hổ khi Chúa đến. Có những sự thiếu thốn mà nếu lòng chúng ta kiện cáo chúng ta, nhưng mà chúng ta có đứng bào chữa chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải xưng ra với đứng bào chữa này. Nếu mà chúng ta không kể với Ngài những vấn đề thì làm sao mà Ngài có thể bênh vực chúng ta trước mặt quan tòa được. Chúng ta phải nói với Ngài, cho nên chúng ta phải xưng tất cả những điều này với Chúa. Nếu mà lòng chúng ta không có kiện cáo mình thì chúng ta có thể can đảm để tới với Chúa, và chúng ta cũng có thể nhìn thẳng vào mắt của anh em. Nếu anh em có một vấn đề nào đối với một người nào khác thì anh em có nhìn vào mắt của người ta hay không? Khi gặp cái người có vấn đề đó thì anh em lại đi tránh né người đó. Nếu mà người anh em đó trong cái nhóm V1 thì anh em đi qua nhóm V2. Có gặp người đó phải cứ né. Cuối cùng thì sao? Tại sao? Tại Chúa muốn xử lý chúng ta, Chúa muốn chữa lòng của chúng ta, Chúa muốn để cho lòng chúng ta không có bị kiện cáo, để chúng ta có sự tự do với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có sự dạn dĩ. Nếu để làm thầy tế lễ thì Adam cần có sự can đảm dạn dĩ. Hebrew 10 rất là rõ ràng, bởi huyết của Đấng Christ chúng ta có sự dạn dĩ để đi vào nơi chí thánh. Không, nếu mà không được xử lý thì làm sao người ta ai dám đến với Đức Chúa Trời trong nơi chí thánh được? Chúa phải xử lý tất cả bằng huyết của Chúa. Và nếu ta cầu xin điều gì thì chúng ta nhận được từ Chúa. Tất cả mọi điều chúng ta cầu xin, chúng ta nhận được từ Ngài. Đây không phải một cái câu nói rất là mạnh mẽ hay không? Nhưng mà lý do là gì? Tại vì chúng ta giữ điều răn của Ngài. Rồi bây giờ chúng ta biết chúng ta phải làm gì để chúng ta nhận được tất cả gì chúng ta xin. Nghĩa là chúng ta phải giữ điều răn của Chúa. Giữ điều răn của Ngài. Câu 22 của văn thứ nhất đoạn 3. Giữ điều răn của Ngài và làm theo những gì điều đẹp ý Ngài. Đó là chìa khóa để cho chúng ta lên cầu nguyện mạnh mẽ. Chúng ta đã nhận sự sống của Chúa ở trong tâm linh chúng ta rồi, nên chúng ta có thể nhờ đứng ký lục của lễ thiêu của chúng ta để làm theo những gì đẹp ý của Cha. Và điều răn là gì? Là chúng ta phải tin đến danh của con Ngài. Và cái đức tin này phải có một tác động. Nếu chúng ta chỉ nói chúng ta tin Chúa thì nó không phải. Mà ở đây nói rằng nó phải yêu mến lẫn nhau giống như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Chúa đã nói rằng tình yêu lớn nhất là phải yêu Đức Chúa Trời bằng cả sức, cả tấm lòng và yêu người lân cận như chính mình. Chúng ta phải giữ điều răn đó. Và ai giữ điều răn của Ngài thì câu 24, ai vẫn giữ điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Văn thường hay viết ra chúng ta hãy sống trong Chúa. Ở đây nói là ai giữ các điều răn của Ngài thì sống trong Ngài. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ở trong trong tân ước thì không cần phải giữ điều răn, chỉ có củi mới giữ điều răn thôi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ở trong thời tân ước thì bỏ tất cả các điều răn, không phải vậy. Ở đây nói rõ rằng ai giữ điều răn của Ngài, các điều răn của Ngài, và giữ điều răn của Chúa thì như thế nào? Bằng sức riêng của mình, bằng cố gắng mình, cố gắng sức để giữ 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 sao? Roma 8 có nói rằng, Roma 8 còn một, cho nên hiện nay không có sự đáng phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy nhớ rằng nếu mà không 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 có sự đáng phạt nào ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã giải phóng tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Như vậy không tuyệt vời sao? Chúng ta, tại vì điều gì luật pháp không làm nổi, tại vì xác thịt cho làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta cũng phải đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Chúng ta đừng có nghĩ Chúa chỉ làm rồi, còn chúng ta phải đáng phạt tội lỗi trong xác thịt để cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn vẹn trong chúng ta. Sự công bình của luật pháp phải được làm trọn cho chúng ta bằng cách nào? Là những kẻ không có không noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chúng ta là những người được sinh lại. Chúng ta phải bước đi trong Thánh Linh. Nếu mà chúng ta bước đi trong Thánh Linh thì sự công bình của luật pháp sẽ được ứng nghiệm trong chúng ta. Lúc đó thì chúng ta cũng sẽ giữ được điều răn của Ngài. Cho nên đây đoạn thứ nhất đoạn 3 nói rằng điều răn của Ngài là con ba và điều răn của Ngài là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là danh Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Còn hôm 4 nói rằng á, là mà làm được những điều đó thì là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và đó, nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta có thể học để yêu anh em và từ bỏ đời sự sống tâm hồn của mình. Chúng ta có muốn theo đuổi mục tiêu này hay không? Nên chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể mà thành là hội thánh yêu anh em Philadelphia được. Và nhờ sự sống của Chúa trong tâm linh chúng ta có thể yêu anh em được, từ bỏ tâm hồn của mình được. Cảm tạ Chúa. Đây có trong nhà những cái đứa trẻ, những đứa con cái cũng không thể nào mà cũng có nhiều nhu cầu, có nhiều thiếu thốn con cái của mình không thể nào mà yêu chúng bằng 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 lời nói được. Nên để yêu con cái mình, chúng ta cũng phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Một cái mặt khác, chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình bằng cách chúng ta tiếp nhận ví dụ như anh em cơ chúng ta phải sửa đổi gì đó, thì người nào đó góp ý thì chúng mình phải phải tiếp nhận. Khi có một người đó nhắn tin cho tôi thì nó qua nó lại một hồi chúng tôi ngưng, rồi sau đó Chúa 2 ngày sau Chúa nói tôi phải nói chuyện với nhau, thì lúc đó cũng là chưa bỏ tâm hồn của mình. Rồi sau đó khi nói chuyện xong thì mọi sự đều tốt đẹp, và chúng tôi cầu nguyện xin Chúa lấy những điều đó ra lòng của chúng tôi. Chúa đã làm như vậy. Cái việc mà tôi gọi cho người anh em kia cũng là một cũng phải tốt, tôi cũng phải từ bỏ tâm hồn của tôi. Thì tôi đã nói người anh em đó là tôi không hiểu cái nội dung viết qua lại có nghĩa là gì. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Như vậy nó cũng phải tốn kém á, cái đời sống tâm hồn của mình. Nhưng mà kết quả là tình yêu anh em. Nếu có chuyện gì đó cần 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 nói và Chúa ban cho ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn vào mặt nhau, có thể ôm nhau, sau đó lại có cái tình yêu với nhau, tình yêu anh em với nhau. Nên có nhiều ví dụ để chúng ta có thể từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Chúng ta phải Ở đây có nhiều người anh em cũng chưa biết Chúa, Chúng ta cũng phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta trong bài thơ 10, ai yêu cha mẹ hơn ta thì cũng không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta thì cũng không xứng đáng cho ta. Ai ai không vé thập giá của mình mà theo ta, rồi sau đó ai không từ bỏ tâm hồn của mình, ai ai muốn gìn giữ tâm hồn của mình thì sẽ mất. Cái mặt điều này không có nghĩa là chúng ta không có quan tâm tới con trai con gái của mình, không ai chúng ta. Cái vấn đề ở đây là chúng ta yêu Chúa hơn hơn tất cả. Không không có nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả mọi sự. Chúa không nói như vậy. Chúa phải lớn hơn tất cả. Cho nên nó cho mới có điều răn lớn nhất là chúng ta phải yêu Chúa hơn 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 cả tâm hồn mình và cả mọi mọi sức lực của mình. Nếu ta làm như vậy thì sẽ có sự tình yêu của Chúa sẽ tuôn chảy qua những người thân của chúng ta, qua những người anh em khác, hay là đồng nghiệp, hàng xóm. Không phải vậy sao? Nhưng mà đầu tiên là tình yêu của Đức Chúa dành cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một con cách thực tiễn để chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình vì về ý của Chúa. Anh Chúa cho con trải nghiệm điều này. Chúng con một cái lương tâm sạch để chúng con có thể thực hiện chức lễ thánh, có thể đến gần Chúa một cách mạnh dạn được. Xin Chúa cho tình yêu của được tăng lên trong chúng con. Cảm tạ Chúa vì con tất cả những để nhận lại tất cả đã nhận tất cả của Ngài để chúng con có thể trở thành Philadelphia được. Xin Chúa hãy giúp chúng con bỏ tất cả những gì mọi suy nghĩ mà không yêu anh em. Xin Chúa ở Chúa cho chúng con của lễ thiêu để bỏ ra được những gì để con có thể vâng lời Ngài. Chúa là sự vâng lời của chúng con đối với cha, và cho Chúa cho chúng con làm theo ý của cha. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con không chỉ thấy được cái đà trong mắt của cái dầm trong mắt của anh em chúng con, mà không thấy được cái đà trong mắt của chúng con. Chúa cho con thấy những vấn đề của chính mình. Và Chúa chúng con thấy gì mà những gì mà chúng con thấy thiếu thốn. Và Chúa hay là bỏ những điều đó ra và thánh hóa chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa hãy làm chúng con được thanh sạch. Xin Chúa hãy làm vững mạnh tình yêu của Chúa, chúng con dành cho Chúa. Chúng con muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con muốn gần Chúa mỗi ngày. Thì thật là không khó để yêu anh em. Trên Chúa hãy làm mạnh mẽ tình yêu anh em. Mà đầu tiên chúng con muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa. Muốn yêu Chúa hơn. Để sau đó chúng con không có vấn đề gì với tình yêu anh em. Chúng con muốn nói là chúng con yêu Chúa và chúng con muốn yêu anh em. Chúng con yêu anh em mình. Chúa, chúng con yêu Chúa và chúng con yêu anh em mình. Chúng con thực sự muốn muốn làm đổ mới tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Chúng con muốn chúng con dâng dâng lòng của mình cho Chúa trong thời gian cuối này, để chúng con muốn quay trở lại với tình yêu anh em, với tình yêu ban đầu, để chúng con thực thực sự nóng cháy cho Chúa cho mỗi ngày và ở trong Chúa, để chúng con thực sự làm những cái bình mà tuôn chảy tình yêu của Chúa ra, để tình yêu của Chúa được được tuôn chảy từ chúng con ra. Xin Chúa hãy tác động để chúng con tìm kiếm Chúa mỗi ngày và đặt Chúa là đầu tiên trong cái đời sống của chúng con. Xin Chúa hãy tác động của lễ thiêu vào trong chúng con để cho chúng con yêu cha, để chúng con có thể yêu anh lẫn nhau với tình yêu của Chúa chứ không phải tình yêu của con. Cần cứu chúng con khỏi xác thịt. Ai muốn giữ sự sống tâm hồn của mình thì sẽ mất. Ai muốn mất thì sống tâm hồn của mình vì Chúa thì sẽ được tìm lại được. Đó thực sự là một cái điều bí mật mầu nhiệm. Ai bị mất thì sẽ được tìm lại được. Và tối nay những điều chúng ta vừa đã nói ở đây đối với con người cũ của mình thì rất là khó khăn, vì ai ai có thể mà ai ai có thể không yêu cái tâm hồn của mình vì anh em khác được. Và đây nói rằng câu 20, nếu mà lòng chúng ta không cáo trách mình thì Đức Chúa Trời còn lớn hơn nữa. Đức Chúa Trời còn lớn hơn lòng của chúng ta. nhưng mà Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta đạt được, ví dụ trong quá khứ.